Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 02 ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 23 ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi bổ sung một số điều thông tư số 24 ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Sinh ở huyện Phù Cát, ông Trương Văn Đồng ở huyện Tây Sơn và bà Phan Thị Minh Hà ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Văn Sinh ở huyện Phù Cát hỏi, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động do công ty khó khăn, như vậy người lao động có được hỗ trợ học nghề để tìm việc làm mới không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 55 luật việc làm quy định điều kiện được hỗ trợ học nghề, người lao động quy định tại khoản 1 điều 43 của luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau đây. Đủ các điều kiện quy định tại các khoản 1, 3 và 4 điều 49 của luật này đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. Điều 56 thời gian mức hỗ trợ học nghề. Thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 6 tháng. Mức hỗ trợ học nghề theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Quyết định 17 ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mức hỗ trợ học nghề như sau. Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng, mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4 triệu 500 ngàn đồng mỗi người một khóa đào tạo. Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng, mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1 triệu 500 ngàn đồng mỗi người trên 1 tháng. Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc từ 14 ngày trở xuống tính là 1 phần 2 tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 1 tháng. Như vậy, nếu người lao động bị mất việc do công ty thiếu đơn hàng, có đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 9 tháng trở lên và đăng ký thất nghiệp đúng quy định, thì có thể được hỗ trợ học nghề như trên. Ông Trương Văn Đồng ở huyện Tây Sơn hỏi, trường hợp nào sẽ bị tạm dừng trả lương hưu? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cụ thể. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bị tạm dừng hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Xuất cảnh trái phép, bị tòa án tuyên bố làm mất tích, có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật. Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được tiếp tục thực hiện khi người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú. Trường hợp có quyết định có hiệu lực của pháp luật của tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích thì ngoài việc tiếp tục được hưởng lương hưu trợ cấp còn được truy lĩnh tiền lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng kể từ thời điểm dừng hưởng. Cơ quan bảo hiểm xã hội khi quyết định tạm dừng hưởng theo quy định tại điểm C khoản 1 điều này phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tạm dừng hưởng, cơ quan bảo hiểm xã hội phải ra quyết định giải quyết hưởng, trường hợp quyết định chấm dứt hưởng bảo hiểm xã hội thì phải nêu rõ lý do. Bà Phan Thị Minh Hà ở thị xã An Nhơn hỏi, việc quản lý và kiểm soát bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ, mùi khó chịu được quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 88 Luật Bảo vệ Môi trường quy định quản lý và kiểm soát bụi, khí thải cụ thể. Tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ có phát tán bụi, khí thải phải kiểm soát và xử lý bụi khí thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Bụi có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng quy định phải được quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. Phương tiện, giao thông, máy móc, thiết bị, công trình xây dựng phát tán bụi, khí thải phải có bộ phận lọc giảm thiểu khí thải, thiết bị che chắn hoặc biện pháp khác để giảm thiểu bụi, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Bộ cơ quan ngang bộ có liên quan hướng dẫn thực hiện hoạt động phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, xử lý các nguồn bụi khí thải gây ô nhiễm không khí. Điều 89 Luật Bảo vệ Môi trường quy định quản lý và kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ, mùi khó chịu sau đây. tổ chức cá nhân gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ phải kiểm soát, xử lý, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường và bức xạ. Tổ chức cá nhân trong khu dân cư gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ, mùi khó chịu phải thực hiện biện pháp giảm thiểu, không làm tác động xấu đến cộng đồng dân cư. Tổ chức cá nhân quản lý tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ phải có biện pháp giảm thiểu đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Cấm sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng pháo nổ. Việc sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng pháo hoa thực hiện theo quy định của chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 02 ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 23 ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi bổ sung một số điều thông tư số 24 ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính. Sửa quy định về số vào sổ cấp sổ đỏ. Theo khoản 1 điều 1 thông tư 02/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, số vào sổ cấp giấy chứng nhận sổ đỏ được ghi bằng chữ và số là số thứ tự vào sổ cấp giấy chứng nhận theo quy định như sau. Đối với giấy chứng nhận do Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp thì ghi chữ CH, tiếp theo ghi số thứ tự vào sổ cấp giấy chứng nhận, gồm 5 chữ số và được ghi tiếp theo số thứ tự giấy chứng nhận đã cấp theo thông tư 17/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đối với giấy chứng nhận do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp thì ghi chữ CT, tiếp theo ghi số thứ tự vào sổ cấp giấy chứng nhận gồm 5 chữ số được lập theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và được ghi tiếp theo số thứ tự giấy chứng nhận đã cấp theo thông tư 17/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 37, nghị định 43 năm 2014 của chính phủ thì ghi chữ CT. Tiếp theo ghi số thứ tự vào sổ cấp giấy chứng nhận gồm 5 chữ số được lập theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và được ghi tiếp theo hệ thống số thứ tự vào sổ cấp giấy chứng nhận. Đối với giấy chứng nhận do văn phòng đăng ký đất đai cấp theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 37, nghị định 43 năm 2014 của chính phủ thì ghi chữ VB. Tiếp theo ghi số thứ tự vào sổ cấp giấy chứng nhận gồm 5 chữ số được lập theo từng đơn vị hành chính cấp xã và được ghi tiếp theo hệ thống số thứ tự vào sổ cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp do Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp. Đối với giấy chứng nhận do chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 37, nghị định 43 năm 2014 của chính phủ thì ghi chữ CN. Tiếp theo ghi số thứ tự vào sổ cấp giấy chứng nhận gồm 5 chữ số được lập theo từng đơn vị hành chính cấp xã và được ghi tiếp theo hệ thống số thứ tự vào sổ cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp do Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp. Sửa đổi quy định xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp khi đăng ký biến động đất đai. Khoản 2 điều 1 thông tư 02 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã sửa đổi quy định xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai tài sản gắn liền với đất tại khoản 3 điều 17 thông tư 23/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau. Việc cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp quy định tại các điểm A, B, E, G, H, L, M và R khoản 1 và các điểm A, C, D, D, E, C, H và Y khoản 2, điều 17 thông tư 23 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường được thực hiện theo quy định tại điều 37 nghị định 43 năm 2014 của Chính phủ. Đối với trường hợp quy định tại điểm N khoản 1 và điểm B khoản 2, điều 17 thông tư 23/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện thủ tục quy định tại khoản 2, điều 69 nghị định 43 năm 2014 của Chính phủ, sau đó chuyển hồ sơ cho cơ quan quy định tại điều 37 nghị định 43/2014 của Chính phủ để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận. Sửa đổi quy định về cơ quan xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp khi đăng ký biến động đất đai. Khoản 3 điều 1 thông tư 02/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã sửa đổi quy định về cơ quan xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp khi đăng ký biến động đất đai tại điều 19 thông tư 23 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, cơ quan thực hiện việc xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp theo quy định như sau. trường hợp thay đổi quy định tại khoản 1 điều 17 thông tư 23/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và không thuộc trường hợp quy định tại điểm B khoản này do cơ quan quy định tại khoản 1 điều 37 nghị định 43/2014 của Chính phủ thực hiện. Đối với địa phương chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại các điểm A và B khoản 1 điều 5 nghị định 43/2014 của Chính phủ thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập theo quy định của pháp luật đất đai 2003 tiếp tục thực hiện việc xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp theo chức năng nhiệm vụ đã được giao. Trường hợp đính chính nội dung sai sót vào giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 105 Luật Đất đai và Điều 37 Nghị định 43/2014 của Chính phủ thực hiện. Trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 37 Nghị định 43/2014 của Chính phủ thực hiện. Cơ quan ghi trên ngày tháng 5, ký tên, đóng dấu và ghi họ tên và chức vụ người ký vào cột xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Thông tư 02 ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2023. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.